Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 133. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Uống nắng đời sống trẻ, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 12, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì cớ lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Trong chương trình học những nguyên tắc căn bản, chúng ta đang trong loạt bài 2, những nguyên tắc căn bản của đời sống gia đình. Chúng ta đang học về vấn đề lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau, truyền đạt đức tin cho dòng dõi sẽ đến, cho con cháu, cho tương lai. Phần bài học hôm nay chúng ta đối diện với một câu hỏi, đó là làm thế nào để uống nắng đời sống trẻ, làm thế nào để uống nắng đời sống của con cái, của riêng mình trong gia đình, và con cái của gia đình trong hội thánh, thế hệ trẻ trong hội thánh. Đây cũng là câu hỏi được đặt ra cho vấn đề gây dựng đức tin cho những người mới tin Chúa, cho những con nhỏ, con đỏ ở trong đức tin, cho những người mới tin Chúa. Làm thế nào để uống nắng, để gây dựng, để phát huy đời sống đức tin của họ theo đúng như lời của Chúa, theo đúng mục đích của Ngài. Chúng ta bắt đầu loạt bài này suy nghĩ về sự suy sụp về giá trị đạo đức trong xã hội, theo như lời của sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê, đó là phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, người ta sẽ đều là tự kỷ, tham tiền, sống một đời sống hoàn toàn chú ý về mình, đặt để mình làm cái rốn của vũ trụ và tất cả những điều khác và những người khác, ngay cả Chúa nữa, cũng xoay vòng chung quanh nhu cầu của mình. Ưa thích thụ hưởng cho chính mình hơn là yêu mến Đức Chúa Trời và sống cho mục đích của Ngài. Ảnh hưởng của một xã hội hoàn toàn cắt đứt ra khỏi Chúa, chống nghịch lại Chúa, độc lập với Chúa, rất là mạnh mẽ trên mọi tầng lớp, rất là mạnh mẽ trong mọi thế hệ. Nhưng với thế hệ trẻ, thế hệ con cháu của chúng ta, thì rõ ràng đây là một ảnh hưởng hết sức là sâu đậm, xoáy chuyển và chủ động. Và nếu chúng ta không biết đối phó với ảnh hưởng này qua lời của lẽ thật của Chúa trong Kinh Thánh, dưới quyền chủ động của Thánh Linh Chúa qua Hội Thánh, thì không thể nào chúng ta có thể bảo vệ, giữ gìn, phát huy đức tin của thế hệ mai sau để đức tin được tiếp tục và con cái chúng ta tiếp tục đi con đường với Chúa. Cho nên chúng ta nhắc lại cơ cấu của gia đình là cơ cấu căn bản trong sự lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau. Đức Chúa Trời đã đặt để mỗi chúng ta trong một mối liên hệ trong gia đình, và dựa trên căn bản của sự liên hệ trong gia đình đó, chúng ta phát triển đức tin qua lời Kinh Thánh, trong lời Kinh Thánh, với con cái sống trong sự hiện diện của Chúa, sự hiểu biết Chúa, sự vâng phục lời Chúa, bày tỏ ra thái độ tôn kính cha mẹ, bày tỏ ra trong hành động hiếu kính, hiếu thảo với cha mẹ, bày tỏ ra trong sự vâng phục cha mẹ, bày tỏ ra trong sự phụng dưỡng cha mẹ. Và khi đời sống của một người làm con được xây dựng cách chắc chắn hẳn hoi trên nền tảng của lời Chúa và được đâm rễ vững nền trong lời của Chúa, thì có thể đối diện với những áp lực của xã hội, của hoàn cảnh chống nghịch Chúa chung quanh mà vẫn có thể giữ vững đức tin. Và cũng trong môi trường của cơ cấu gia đình, của tổ chức gia đình và liên hệ gia đình, cha mẹ là căn bản của sự dạy dỗ con cái trong sự kính sợ Chúa, phát huy một hệ thống quyết định và giá trị sống của con cái trong lời của Chúa cho mục đích của Chúa. Cho nên ở trong môi trường của gia đình, cha mẹ trước hết sống một đời sống yêu mến Chúa cách cá nhân, vâng phục lời Chúa cách cá nhân, sống động trong sự hầu việc Chúa cách cá nhân. Rồi cha mẹ thực nghiệm sự yêu thương trong liên hệ vợ chồng, trong sự đối đãi với nhau, trong đức tin và trong ân sủng của Chúa. Và trong môi trường của đức tin đó, trong kinh nghiệm sống đạo rõ ràng đó trước mặt con cái, thì có thể hướng dẫn chúng nó, dạy dỗ chúng nó theo lời của Chúa, sống trong đạo của Chúa, đi trong sự kính sợ Chúa. Và Hội Thánh là gia đình lớn của những gia đình cá nhân nối kết với nhau, thì cũng là môi trường chắc chắn và rõ ràng để gây dựng thế hệ tương lai trong đức tin. Mỗi cá nhân là thành phần ở trong Hội Thánh, là chi thể của thân thể Chúa trong Hội Thánh, phải hiểu biết sự đặc để của Chúa cho mình trong Hội Thánh như thế nào, với những ân tứ mà Chúa ban cho để phục vụ Hội Thánh và qua Hội Thánh như thế nào. Mỗi người phải đặt để mình trong sự liên hệ, có trách nhiệm liên đới với những người khác, lo tưởng cho những thành phần khác trong Hội Thánh, đặc biệt thế hệ trẻ, thế hệ của tương lai, để mỗi người trong mỗi thế hệ trong Hội Thánh đều đặt để vững vàng đời sống của mình trong đức tin, trên căn bản của lời Chúa, dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, trong sự liên hệ với Chúa và với nhau. Cho nên chúng ta đã học hỏi về đơn vị gia đình và Hội Thánh địa phương là phương tiện và môi trường cho công việc biến đổi của Đức Thánh Linh và cho công việc truyền đạt niềm tin đến thế hệ kế tiếp. Và điều mà chúng ta cần hiểu và cần khám phá và cần đặt để đời sống của mình đó là làm thế nào để cả hai, nghĩa là công việc biến đổi của Đức Thánh Linh và công việc truyền đạt niềm tin đến thế hệ kế tiếp, làm thế nào để cả hai công việc này, hai khía cạnh hoạt động này hiệp lại là một cho mọi thế hệ ở trong Hội Thánh, để tất cả mọi người đều kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong thời gian hiện tại, dầu thuộc trong thế hệ nào, và để cho quyền năng của Chúa làm công việc thay đổi, nối kết thế hệ đi trước, biết cách truyền lại, lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau, biết cách nhận lấy gia sản của đức tin, bảo vệ gia sản của đức tin và tiếp nối gia sản của đức tin trong Chúa. Cho nên chúng ta phải đối diện với vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình trong công việc uống nắng con cái trong đức tin là gì. Câu hỏi tương tự về vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình Hội Thánh trong việc uống nắng đời sống đức tin của tất cả mọi tín hữu trong Hội Thánh phải thực hiện như thế nào? Làm thế nào để chúng ta định lượng được sự sống mạnh và hiệu quả của gia đình và của Hội Thánh trong việc nuôi dạy con cái thuộc linh hay là con cái thuộc thể cho mục đích của Đức Chúa Trời? Phần Kinh Thánh giải bày những nguyên tắc này cho chúng ta học và hiểu và làm theo. Ở trong thơ Thessalonica thứ nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu số 12. Như thường lệ để quen thuộc với phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học, chúng ta cần phải đọc qua phần Kinh Thánh này nhiều lần để thấy được luồng tư tưởng của tác giả, đơn vị tư tưởng của tác giả và định ý của tác giả trong sự trình bày những điểm chính, để từ nơi đó chúng ta thiết lập những nguyên tắc vượt qua những giới hạn đặc thù của độc giả là đối tượng trực tiếp và đầu tiên, để cũng có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta là những độc giả trong môi trường sống hiện tại. Thessalonica nhất đoạn 2 câu 5 đến câu số 12, bản dịch truyền thống. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở cách nhu mì ở giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên rất thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Bản dịch mới 2000. Vì như anh chị em biết, chúng tôi không bao giờ dùng lời su nịnh, không viện cớ che đậy lòng tham, có Đức Chúa Trời chứng giám. Chúng tôi không bao giờ tìm kiếm vinh quang từ loài người, dù là từ anh chị em hay là người khác. Mặc dù với tư cách là sứ đồ của Chúa cứu thế, chúng tôi có thể đòi anh chị em phải tôn trọng chúng tôi. Trái lại, chúng tôi đã cư xử dịu dàng giữa anh chị em như người mẹ chăm sóc con mình. Chúng tôi yêu mến anh chị em đến nỗi mong ước được chia sẻ cho anh chị em không những phúc âm của Đức Chúa Trời mà cả đời sống chúng tôi nữa, vì anh chị em đã trở nên những người yêu quý của chúng tôi. Thưa anh chị em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Trong khi truyền giảng phúc âm của Đức Chúa Trời cho anh chị em, chúng tôi đã ngày đêm làm việc để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh chị em. Có anh chị em và Đức Chúa Trời làm chứng, chúng tôi đã sống giữa anh chị em là những tín hữu một cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách. Anh chị em cũng biết rằng chúng tôi đã đối xử với mỗi người trong anh chị em như cha đối với con. Chúng tôi đã khuyến khích, an ủi và nài xin anh chị em sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi anh chị em vào vương quốc Ngài và hưởng vinh quang với Ngài. Thessalonica nhất đoạn 2 câu 5 tới câu số 12, bản nhuận chánh. Vì chúng tôi không khi nào dùng lời vua nịnh như anh em đã biết, cũng chẳng tạ từ để che đậy sự tham lam, có Đức Chúa Trời làm chứng cho, cũng chẳng cầu vinh hiển nơi người ta, hoặc nơi anh em, hoặc nơi kẻ khác cũng không. Dẫu rằng chúng tôi, vì là sứ đồ của Đấng Christ, có thể đòi hỏi được tôn trọng mặc dầu. Nhưng chúng tôi ở giữa anh em cách ôn nhu như một người mẹ ẩm ấp chính con cái mình. Chúng tôi đã có lòng trìu mến anh em dường ấy, nên chúng tôi rất vui lòng, chẳng những chia sớt tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em thôi đâu, song cả đến chính tâm hồn của chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên rất yêu dấu cho chúng tôi rồi. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, đang khi chúng tôi rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em, thì cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến một ai trong anh em. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng vậy. Thế nào chúng tôi ăn ở thánh khiết, công nghĩa không chỗ trách được đối với anh em là kẻ tin. Anh em cũng biết thế nào chúng tôi đối với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và làm chứng cho, cốt để anh em ăn ở xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Bản phổ thông. Anh chị em biết rằng chúng tôi không tìm cách khuyến dụ anh chị em bằng những lời ca tụng. Chúng tôi cũng không tìm cách lạc quyên tiền bạc của anh chị em vì chúng tôi không hề có động lực ích kỷ nào phải giấu giếm. Thượng Đế biết rằng lời chúng tôi nói đây là thật. Chúng tôi không tìm lời ca ngợi của loài người, dù cho của anh chị em hay của bất cứ ai khác. Dù rằng với tư cách là sứ đồ của Chúa cứu thế, chúng tôi có thể dùng quyền của mình đối với anh chị em, nhưng chúng tôi đã tỏ ra rất mềm mại như mẹ lo cho con mình vậy. Vì quá yêu mến anh chị em, nên chúng tôi vui mừng san sẻ không những tin lành của Thượng Đế mà thôi, mà còn san sẻ chính mình chúng tôi nữa. Anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi. Thưa anh chị em, chắc anh chị em còn nhớ công khó của chúng tôi. Trong khi rao giảng tin mừng của Thượng Đế cho anh chị em, chúng tôi làm lụng ngày đêm để khỏi trở thành gánh nặng cho anh chị em. Còn khi ở giữa anh chị em, chúng tôi sống một cuộc đời thánh thiện, không thể chê trách được. Anh chị em biết điều đó, và Thượng Đế cũng biết như thế. Anh chị em biết rằng chúng tôi đối với anh chị em như cha đối với con, Chúng tôi khuyến khích, dục giả và nài xin mỗi người trong anh chị em hãy sống một cuộc đời tốt đẹp cho Thượng Đế là đấng gọi anh chị em vào nước vinh hiển của Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 5 đến câu số 12, bản dịch hiện đại. Anh em đã biết, chúng tôi chẳng bao giờ tân bốc, cũng không dùng lời đường mật để che đậy lòng tham. Thượng Đế chứng giám cho lòng chúng tôi. Chúng tôi cũng không cầu mong anh em hay mọi người khen ngợi, dù chúng tôi xứng đáng được vinh dự ấy vì là sứ đồ của Chúa Cứu Thế. Nhưng chúng tôi đã sống giữa anh em cách dịu dàng như người mẹ âu yếm săn sóc con cái. Chúng tôi yêu mến anh em, sẵn lòng chia sẻ với anh em, không những phúc âm của Thượng Đế, nhưng luôn cả tâm hồn chúng tôi, vì anh em là người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em thân yêu, anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Suốt thời gian truyền bá phúc âm Thượng Đế cho anh em, chúng tôi đã nhọc nhằn lao động ngày đêm để khỏi phiền lụy đến ai. Anh em hiệp với Thượng Đế làm nhân chứng của chúng tôi, biết rõ chúng tôi đã ăn ở cách trong sạch, công chính, không chê trách được giữa các tín hữu. Anh em cũng biết chúng tôi đối xử với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khích lệ, an ủi, khuyên dục anh em sống xứng đáng với Thượng Đế, vì Ngài đã mời gọi anh em vào hưởng nước trời và vinh quang của Ngài. Tôi xin nhắc lại, đó là chúng ta đang học loạt bài Lưu truyền đức tin và đang nói về vấn đề uống nắng đời sống trẻ, làm thế nào để truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau và làm thế nào để gây dựng con cái mình trong đời sống theo Chúa, trong đức tin. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 5 đến câu số 12, trong lời sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông nói về tinh thần, tấm lòng, công việc, sự lao lực đòi hỏi để có thể truyền đạt đức tin, để có thể uống nắng đời sống của thế hệ tương lai. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của bài học trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta quan sát tổng quát về hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Đây là một hội thánh trẻ mới được thành lập, đã kinh nghiệm rất sớm trong quá trình lịch sử của mình. Sự bắt bớ đến bởi đức tin, sự chịu khổ đến bởi sự trung thành với Chúa và với công việc của đạo Chúa. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là một hội thánh thật, một hội thánh chân thật ở trong Chúa. Đây là một hội thánh thật, ở trong Chúa, được Chúa yêu và được Chúa chọn. Trong đoạn 1 câu 1, sứ đồ Phao-lô viết, Phao-lô, Sinh-van và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta. Rồi trong câu số 4, ông nói, hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Đây là hội thánh thật ở trong Chúa, được Chúa lựa chọn và sống bày tỏ rằng mình đang ở trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa cách rõ ràng. Tê-sa-lô-ni-ca cũng là một hội thánh bày tỏ bằng chứng thật rõ ràng của sự sống trong Chúa. Bằng chứng của sự sống đạo được bày tỏ ra trong công việc của đức tin, công lao của tình yêu thương và sự bền đổ của niềm trông cậy hy vọng ở trong Chúa. Đoạn 1 câu 3, sứ đồ Phao-lô viết, chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Giê-su Christ chúng ta. Đây là một hội thánh có bằng chứng của đức tin, và bằng chứng của đức tin đó được đo lường qua sự sống đạo, thực nghiệm đức tin trong đời sống hàng ngày. Đây là một hội thánh đi theo mẫu mực của Chúa và mẫu mực của sự dạy dỗ của các sứ đồ. Một hội thánh được càng ngày càng thánh hóa trong quyền năng của Chúa, vì bước đi trong sự vâng phục và làm theo những gì mình đã học. Đoạn 1 câu 6 câu 7, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em đã trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ ở xứ Macedoan và xứ Achai. Đời sống thực nghiệm đức tin ở trong Chúa được bày tỏ cách rõ ràng qua sự sống đạo của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, đến nỗi họ chỉ là một hội thánh trẻ, nhưng nhanh chóng đã thiết lập những ảnh hưởng lâu dài cho đức tin trong vùng mà Chúa đặt để họ. Sứ đồ Phao-lô nói anh em đã trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ ở xứ Macedoan và xứ Achai. Và hội thánh nóng cháy trong công việc mà Chúa giao phó cho tất cả mọi hội thánh, đó là đại mạng lệnh của Chúa. Họ sống cho đạo tin lành, họ sống rao truyền danh Chúa và họ sống trong sự thánh khiết thay đổi bởi đời sống trong Đức Thánh Linh. Đoạn 1 câu 8 câu 9. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedoan và xứ Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Đây là dấu son của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã bắt đầu sống đức tin, Ngay từ khi tiếp nhận Chúa qua sứ điệp phúc âm, họ sống đạo, họ sống cho Chúa, họ sống bày tỏ đức tin, họ chịu khổ, họ làm công việc của Chúa, họ thi hành mạng lệnh của Chúa, và họ bày tỏ bằng chứng của đức tin thật trong sự thay đổi rõ ràng là kết quả, là bông trái của công việc Đức Thánh Linh trong đời sống. Như vậy chúng ta đã xác minh rằng Hội Thánh Tessalonica là Hội Thánh mang đặc điểm của một Hội Thánh chân thật ở trong Chúa. Hội Thánh Tessalonica cũng mang đặc điểm tốt lành của một Hội Thánh có thành phần lãnh đạo tin kính Chúa và hữu hiệu trong công việc của Chúa. Đặc điểm của thành phần lãnh đạo bày tỏ ra rằng họ dạy dỗ tin lành của Đức Chúa Trời trong năng quyền của Đức Thánh Linh, đem tới một sự đổi mới trong Hội Thánh, một sự thánh hóa ở trong Hội Thánh, và tình trạng thật của Hội Thánh được chứng minh qua bằng chứng rõ ràng của sự sống đạo. Đồng 1 câu số 5. Vả, đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa, vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Một đặc điểm nữa nổi bật về thành phần lãnh đạo của Hội Thánh tại Tessalonica, bắt đầu với sứ đồ Phaolô, đó là họ sẵn sàng để chịu khổ, đứng vững để chống lại đối phương với một động cơ trong sạch được Đức Chúa Trời chấp nhận. Họ phục vụ để làm đẹp lòng Chúa, không phải vì tham vọng, không phải vì được người ta khen ngợi. Cho nên ở đây chúng ta thấy một điểm hết sức là quan trọng, một điều kiện phải có trong một Hội Thánh là một cộng đồng đức tin muốn lưu truyền đức tin cho thế hệ kế tiếp, thế hệ mai sau, thì phải có thành phần lãnh đạo đẹp lòng Chúa và hữu hiệu cho công việc Hội Thánh. Chúng ta đọc từ câu số 1 đến câu số 6 của đoạn số 2, Tessalonica nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 6, nói về thành phần lãnh đạo của Hội Thánh. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để làm đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Và chúng ta cũng thấy sự gây dựng ở trong Hội Thánh, nguyên tắc của sự liên hệ ở trong Hội Thánh, đó là gia đình của Chúa, gia đình trong Chúa. Hội Thánh thiết lập và sinh hoạt như là một gia đình ở trong Chúa. Và nói về nguyên tắc sinh hoạt của Hội Thánh thì sứ đồ Phaolô dùng những nguyên tắc của gia đình được áp dụng như là người mẹ, như là người cha. Đoạn 2 câu số 7. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Câu số 11-12. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Đây là thành phần lãnh đạo có ân tứ và có sự kêu gọi và biết cách lãnh đạo để thay đổi con người, gây dựng con người ở trong Hội Thánh như trong một gia đình, đối xử với các tín hữu như mẹ đối với con trong sự chăm sóc dịu dàng, nâng đỡ, và như cha đối với con trong sự cần mẫn, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, khuyên lơn. Hội Thánh bày tỏ sự sống động của một cộng đồng gồm những môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và với tiến trình đào tạo môn đệ cho Chúa Giê-xu.
Với bao kiên nhẫn bước theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.